Vâng, nếu các hội chúng hỏi về ý nghĩa, sẽ giải thích bằng ý nghĩa. Hỏi về nhân, sẽ giải thích về nhân. Hỏi về duyên, sẽ đáp về duyên. Hỏi về cách thức, phương pháp, sẽ giảng giải về cách thức, phương pháp. Hỏi pháp phân tích nào, đáp pháp phân tích ấy. Hỏi pháp, trả lời pháp. Hỏi bất tử pháp, đáp bằng bất tử pháp. Hỏi pháp không tạo tác, đáp bằng pháp không tạo tác. Hỏi niết bàn pháp, trả lời niết bàn pháp. Hỏi không pháp, trả lời bằng không pháp. Hỏi vô tướng pháp, sẽ trả lời về vô tướng pháp. Hỏi bằng tầm tứ pháp, sẽ giải thích về tầm tứ pháp. Hỏi về vô tầm tứ pháp, sẽ đáp vô tầm tứ pháp. Hỏi về xả pháp, trả lời bằng xả pháp. Nói tóm lại, hỏi bằng pháp nào, sẽ giải thích về pháp ấy một cách có thứ tự, mạch lạc, thông suốt, bác học, vô ngại về ngữ nghĩa, Tâu Đại Vương. Vâng, còn nữa, nếu có những kẻ sắc sảo, thích chữ nghĩa, thích lý luận, thì hỏi bằng tuệ phân tích, sẽ trả lời bằng tuệ phân tích. Hỏi về văn tự, đáp bằng văn tự. Hỏi bằng câu, sẽ đáp bằng câu. Hỏi bằng câu ngắn, đáp bằng câu ngắn. Hỏi bằng chữ, sẽ đáp bằng chữ. Hỏi bằng chữ nối sáp, sẽ đáp bằng chữ nối sáp. Hỏi bằng phụ âm, đáp bằng phụ âm. Hỏi bằng chiết tự, sẽ đáp bằng chiết tự. Hỏi bằng mẫu tự, sẽ đáp bằng mẫu tự. Hỏi bằng chánh âm, sẽ đáp bằng chánh âm. Hỏi bằng ngôn thuyết, đáp bằng ngôn thuyết. Hỏi với biện tài, sẽ đáp bằng biện tài. Hỏi bằng ví dụ, sẽ đáp bằng ví dụ. Hỏi bằng vị, sẽ đáp bằng vị. Hỏi bằng tướng, sẽ đáp bằng tướng, vân vân. Tất cả đều được vị thánh nhân với bốn tuệ phân tích giải bày cặn kẽ, khúc chiết, quảng bác, làm cho các hội chúng giải tan được hoài nghi, có đức tin nơi chánh pháp và trở về với chánh pháp. Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda bần thần nói: Chẳng không ngờ loại châu báu này kinh khủng đến như thế. Uy dũng của nó đúng là chúa Sơn Lâm sẽ không sợ hãi bất kỳ một ai trong tam giới. Sở học mà được như thế, chắc không mấy người đại đức nhỉ? Vâng, quả vậy, Tâu Đại Vương. À, chẳng có nghe đồn trong lâu đài chánh pháp của Đức Thế Tôn còn có một loại ngọc nữa, được gọi là thức giác chi bảo ngọc, sao không nghe đại đức nhắc tới? Đại đức Na Tiên mỉm cười: Vì nhiều quá nên đầu óc lú lẫn của bần tăng quên đi chăng? Vâng, quả thật có loại ngọc ấy, nó chính là niệm giác chi bảo ngọc, trạch pháp giác chi bảo ngọc, tinh tấn giác chi bảo ngọc, hỷ giác chi bảo ngọc, an giác chi bảo ngọc, định giác chi bảo ngọc, xả giác chi bảo ngọc. Đấy là bảy loại bảo ngọc bắt buộc ai cũng phải trang điểm nếu muốn bước vào cõi hào quang của chư thánh, chư thiên, nhân loại, phạm thiên. Ai cũng thèm muốn, ước vọng, trầm trồ, tán thán, ca ngợi về sắc đẹp, tính chất có một không hai trên trần đời của nó, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda vui vẻ hỏi tiếp: Thế còn cái chợ tổng hợp đại đức, nó ra sao mà gọi là chợ tổng hợp? Thế trong kinh đô của đại vương, chợ tổng hợp họ bán những gì? Ô, thượng vàng hạ cám, từ ngọc báu sa cừ pha lê mã não, từ voi cọp rắn thuồng luồn, các loại cá, hải sản và thủy sản, vải vóc, lương thực, cho đến cây kim sợi chỉ, mắm tôm mắm tép, giày ủng, gương giáo nồi son chảo, chén bát, đũa, đồ sứ, đồ xanh, chậm, quế, củi, cho đến ếch nhái, chim chuột, chó mèo, tất thảy đều có cả, thưa đại đức. Có nghĩa là giới quý tộc thượng lưu, hạng triệu, phú, bá quan, các giai cấp thợ thuyền, nông dân, kẻ hà tiện đều có thể vào chợ tổng hợp này để tìm mua vật vừa lòng, thích ý của mình, phải không đại vương?
Đúng vậy.
Gian hàng tổng hợp của Đức Thế Tôn cũng y như thế, nghĩa là để dành cho mọi căn cơ trong xã hội, từ người căn cơ chậm lục đến căn cơ thượng trí, đều có phần của mình trong kho tàng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Người tại gia có món hàng cho người tại gia, người xuất gia có món hàng cho bậc xuất gia. Ở đây, người ta có thể làm lành chút ít để cầu trường thọ, cầu sức khỏe, cầu an vui, cầu sắc đẹp. Người ta cũng có thể mua món hàng ngũ giới, bát giới để thọ trì, để đổi lấy cõi người và cõi trời hạnh phúc sang cả. Người khôn ngoan hơn tiếng nữa, họ mua thêm bố thí, tham thiền để vừa được hạnh phúc trời, người vừa gieo duyên, hạnh phúc cao thượng hơn. Còn nữa, riêng các bậc xuất gia thì những món hàng đắt giá được bày bán trong những câu lạc bộ thanh lịch và thanh khiết hơn. Vào đây sẽ có đầy đủ tạng kinh, tạng luật, vi diệu tạng, ai ưa tạng nào thì mua tạng ấy. Ngoài ra, lác đác chỗ này chỗ kia có những ngăn riêng để bán lẻ cho nhiều người, nào là túc sanh truyện, kệ ngôn, kệ thơ, tiểu bộ kinh, tạp bộ kinh, tăng chi bộ kinh, chung bộ kinh, trường bộ kinh, tương ưng bộ kinh, vân vân. Người thích trì luật thì có giới luật, thọ trì giới bổn, giới phòng hộ, các căn, tiểu giới, trung giới, đại giới. Người ưa chiêm nghiệm sâu xa về tâm vương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn thì đi vào tạng vi diệu thắng nghĩa. Ngoài ra, có vị thích chỉ tịnh, quán minh, có vị thích đầu đà khổ hạnh, người thích ở cội cây, rừng, nghĩa địa, kẻ thích thiền định, người ưa giáo hóa, pháp sư, giảng sư, ai muốn mua đều có. Có những vị được một thông, hai thông, ba thông, bốn thông, năm thông, sáu thông, có vị được một tạng, hai tạng, ba tạng, có vị chuyên tu tứ niệm xứ, chuyên tu thức giác chi, người ngũ căn, ngũ lực, kẻ thích thú, bát chánh đạo. Nhờ vậy, trong câu lạc bộ này, biết bao nhiêu vị thánh nhân ra đời, từ Tu Đà Hường quả đến A La Hán quả, có vị được sơ thiền, nhị thiền, tham thiền, tứ thiền và vô sắc thiền. Ví như trong một khu rừng hàng hà sa số các loại thảo mộc, thì trong câu lạc bộ chánh pháp cũng hàng hà sa số là các vị thánh nhân cùng phước báu trời người như thế. Đức vua Milanda nói:
quả đúng là gian hàng tổng hợp, nhưng đại đức kể nhiều quá, chẳng nhớ không hết, hãy từ từ nhé. Ví như trong quốc độ của chẳng, chẳng là vua, bên cạnh chẳng có vị quốc sư, hằng bàn việc nước với chẳng. Các quan đại thần thì chăm lo tất cả công việc từ kinh tế, quân sự, nông nghiệp, giáo dục, y tế, thiên văn vân vân. Ngoài ra lại còn bốn giai cấp trong xã hội, và dân chúng thì làm như đủ tất cả mọi ngành nghề, vân vân. Vậy trong cái gọi là quốc độ chánh pháp của Đức Thế Tôn, có tổ chức tương tự như thế hay chăng?
Có chứ, tâu đại vương,
xin đại đức giảng cho nghe.
Vâng, trước khi trình bày điều đó, Bần Tăng sẽ xin kể những thần dân ở trong quốc độ chánh pháp ấy đã. Một là các bậc hết luyến ái, hết sân hận, hết si mê, hết ái dục và không còn cố chấp, ấy là những bậc đã đắc giải thoát thiền. Hai là các vị thọ đầu đà ở trong rừng ngăn oai nghi nằm, thọ đi kinh hành, thọ y bó tử thi, thọ tam y, thọ tròn đủ bốn pháp môn, những bậc hiểu pháp đệ nhất. Ba là các vị thọ đầu đà chi túc trong lợi lộc. Bốn là các vị đắc thiền vô sắc thiền, có thường thông hoặc không có thường thông. Năm là các vị thực hành để đắc được quả hữu học,
có tâm tầm cầu hướng thượng. 6 là các bậc Tu Đà Hường, Tu Đà Hàm, bậc A Na Hàm, A La Hán xa lìa các bận như tội lỗi. 7 là các vị thông suốt tứ niệm xứ, hoan hỷ tiến tu, thức giác chi, thực hành tuệ minh sát. 8 là các vị thông hiểu thần túc, hoan hỷ nhập định, thực hành tứ chánh cần. 9 là các vị thông tuệ ba la mật, có hỷ mạng, có lạc mãn. 10 là những vị đi đâu cũng nhìn xuống, không ngó láo liên, biết thu thúc khẩu, gìn giữ lời ăn, tiếng nói, thu thúc thân tâm. 11 là người đắc pháp cao thượng, đắc tam minh, đắc lục thông, đắc thường thông ba la mật, có trí tuệ ba la mật. Tâu đại vương, thần dân trong quốc độ chánh pháp rất nhiều, nhưng Bần tăng chỉ tóm tắt vào 11 nhóm công dân ưu hạng như vậy thôi. Đúng là công dân thượng đẳng, nếu ai cũng thượng đẳng cả thì ai là vua, ai là quan, là dân hở đại đức. Đại đức Na Tiên mỉm cười như nói riêng với đức vua, cũng vì chúng sanh mà ra cả đại vương. Ồ, vậy xin đại đức bi mẫn kể cho chúng sanh nghe. Vâng, trong quốc độ của đại vương chỉ có một vị vua, nhưng trong quốc độ của chánh pháp thì có hàng trăm, hàng ngàn vị pháp chủ. Đó là những bậc: thứ nhất, nâng đỡ trí tuệ cao thượng; thứ hai, không dính mắc một chút cấu uế; thứ ba, bất động, chạm nhiên giữa cuộc đời; thứ tư, nâng đỡ đạo hạnh đức độ; thứ năm, nâng đỡ phước duyên; thứ sáu, vô bổ vô ý; thứ bảy, thông tuệ tư duy; thứ tám, nâng đỡ thần thông; thứ chín, nâng đỡ hào quang; thứ mười, nâng đỡ giảng giải kinh nghĩa; thứ mười một, nâng đỡ pháp giải thoát; thứ mười hai, nâng đỡ pháp luận; thứ mười ba, thu thúc trong trí tuệ ba la mật. Nhóm người cao thượng siêu việt này đều là những bậc pháp chủ. Tâu đại vương, cảm ơn chẳng đã lãnh hội rồi. Có vua tức có quốc sự, vậy trong quốc độ chánh pháp có vị quốc sư ấy chăng? Tâu có ạ. Đấy là các vị vừa đắc bốn tuệ phân tích, vừa thành tựu những thần thông tột cùng, có thể đưa tay sờ mặt trời, mặt trăng, đi trên biển, đi trong đất một cách vô ngại. Họ là những vị quốc sư. Thế còn những vị quan nào nữa đại đức? Tâu, đấy là những vị quan tòa. Họ hành pháp đầu đà, sống đời thiểu dục chi túc, chán ghét tà mạng, chán ghét trì bình cất thực tà mạng, giữ gìn lục căn thanh tịnh, lánh xa thỏa thích trong sắc, thanh, hương, vị, xúc. Hàng ngày họ đi nơi này, nơi kia, tùy nghi nhận phẩm vật cúng dường, không làm phiền lụy đến ai, như con ong hút nhụy mà không phá hoại nụ hoa, lợi lộc không màng tới, không cần để ý đến sự đòi hỏi của thân và tâm. Họ đích thực là những vị quan tòa, cầm cán, cân, quân bình cho thần dân trong quốc độ. Tâu đại vương, có phải họ nêu tấm gương thiểu dục chi túc phải vậy không đại đức? Tâu vâng, đại vương dùng từ rất chính xác. Không dám, thế còn ai làm phận sự gì nữa thưa đại đức? Tâu vâng, đó là vị quan giữ lửa cho quốc độ. Ở đấy phải tuyển chọn những bậc như thế nào? Tâu, trước tiên vị ấy không còn bận như phiền não, lại có thiên nhãn thông, thần túc thông, có thiền định kiên cố. Sau đó vị ấy còn phải đi nơi này nơi kia một cách mau lẹ để giáo hóa mọi người. Còn chức vụ gì nữa hỡ đại đức? Tâu, còn có chức quan giữ gìn pháp bảo. Ở đây phải lựa chọn những vị nghe nhiều, học rộng, nâng đỡ các bộ kinh, nâng đỡ luật, rành rẽ các chủ đề, các loại văn tự ngôn ngữ, đọc đúng giọng dài, giọng ngắn,
vân vân.
Vâng, còn có những gì nữa?
Tâu, còn có luật sư đoàn, ở đây phải biết tuyển chọn, người biết luật, thông về luật, rành rẽ, sự xử phạt, biết rõ hành động này là phạm, hành động kia không phạm, điều này phạm nhẹ, điều kia phạm nặng, biết rõ việc này nên châm trước, việc kia không nên châm trước, còn biết dạy bảo thêm những giới phụ, biết rành rẽ, lối đọc tụng, sám hối này cần thay đổi, nơi kia không nên thay đổi, vân vân.
Rất phong phú, vậy trong ấy có ai coi về việc quán xá, chợ búa không?
Tao có, ở trong vương quốc này cũng có người bán hoa, bán quả, bán vật thơm, bán hàng ăn uống.
Xin cho nghe.
Vâng, phải tuyển chọn những người có pháp giải thoát, biết uống nắng, ngọn, cây, A-la-hán, cho đẹp từ gốc, cành, lá đến ngọn, phải làm cho hoa nở bốn mùa, tâu đại vương. Còn nữa, còn tuyển chọn những người bán trái cây là người đã thực hành và giác ngộ tứ diệu đế, thành tựu bốn sa môn quả, diệt tận vô minh phiền não, là phước điền đơm hoa kết trái cho chư thiên và nhân loại. Còn nữa, những người bán vật thơm là những người thọ trì giới một cách tuyệt hảo, thanh tịnh bên trong, thanh tịnh bên ngoài, không còn bất kỳ một chút cấu ế nào, hoàn toàn vắng lặng và ngát ngào hương giới.
Chẳng thấy rồi, còn hàng ăn uống là thế nào hỡ đại đức?
Ở đây phải tuyển chọn những người phục vụ món hàng luôn đem đến no đầy, an lạc, phỉ lạc cho nhiều người, là những vị hớn hở vui tươi trong pháp và luật, là những vị an lạc thỏa thích trú trong rừng dưới cội cây, người hành đầu đà một chỗ, đầu đà nơi chỗ trống, nơi thanh vắng, là những bậc luôn ăn uống no đầy những pháp đức cao siêu, pháp lớn, pháp nhỏ đều hân thưởng. Đấy cũng là những vị chỉ nói về thiểu dục, chỉ nói về chi túc, chỉ nói lời nghiêm tịnh, chỉ nói lời khách quan, không lẫn lộn giữa các phe nhóm, chỉ nói lời tinh tấn, chỉ nói lời phước báu của giới, chỉ tán dương giải thoát chi kiến, A-la-hán quả, vân vân. Nhờ vậy mọi người đều đấy đến đấy ăn uống no say vui thích, quên cả nẻo về chừng thế. Tâu đại vương, thế còn chức vụ gì nữa không?
Tâu, còn quan phòng hộ, giữ gìn bảo vệ quốc độ nữa, tâu đại vương.
Vâng, chẩm hiểu. Số phòng hộ bảo vệ này rất đông, không biết là có tất cả bao nhiêu vị. Đây là những người có oai nghi ngồi đi và đứng, họ đi kinh hành canh đầu, canh giữa và canh cuối, luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn cảnh giác những quân giặc phiền não xuất hiện, hằng giữ gìn phận sự của mình vì lợi ích cho mình và cho quốc độ chánh pháp. Còn nữa, còn tuyển chọn những người dạy pháp, đọc tụng Phật ngôn, nói ý nghĩa, trình bày cách thức, giảng văn tự, chứng minh về nhân về quả, có thí dụ lớn, có thí dụ nhỏ. Các ngài chính là những chủ quán bán pháp cao quý đấy, đại vương. Còn nữa, trong quán ấy còn tuyển dụng thêm những người có vốn liếng tài sản về pháp bảo, nhất là kinh tạng, rành về cú pháp, văn phạm, nguyên âm, phụ âm, cho gian hàng, gian phòng thêm phong phú. Ngoài ra, còn những nhân sĩ, trí thức hằng lui tới, họ có nhiều ba la mật, biết thuyết pháp, biết sưu tầm pháp, biết chia chẻ pháp. Các ngài cũng góp thêm công sức cho quốc độ chánh pháp thêm huy hoàng, tươi đẹp và thịnh mãn.
Đúng vậy, chẳng có vương quốc nào mà thanh bình an lạc được như thế.
Vâng, ở đấy do nhờ phòng hộ chặt chẽ, an ninh tuyệt đối, nên không hề có kẻ thù xâm lăng, họa hại. Muôn dân sống trong cảnh hạnh phúc của giống dòng thượng đẳng, cao quý của mình.
chính đức chánh đẳng giác sau khi niết bàn đã để lại vương quốc chánh pháp ấy được xiển dương quảng bá, đã bất tử với thời gian. Thầy tổ của Bần Tăng là những công dân tiền bối, và bây giờ là Bần Tăng đang nỗ lực tinh cần hoàn thiện mình để được bước vào vương quốc ấy. Đại vương cũng thế, những câu hỏi đáp hôm nay giữa chúng ta cũng được rút ra từ di sản của Đức Tôn Sư. Vậy mà đại vương còn dám hoài nghi là Đức Phật chưa từng có mặt.
Đại đức cứ nói tiếp đi.
Tâu Vân cũng giống như kinh đô và quốc độ của đại vương đó thôi. Vị kiến trúc bậc thầy kia ra đi, đại vương còn sống bây giờ đây, tác phẩm kiến tạo này sẽ còn mãi mãi với thời gian. Lẽ nào chừng 100 năm sau, di sản chứng tích kinh đô cũ vẫn còn, thế mà có người lại bảo không hề có ông vua Milanda, thì đại vương nghĩ sao? Đức vua Milanda có vẻ suy nghĩ đăm chiêu một hồi mới nói:
Nói tình thật, thưa đại đức, lý luận diễn giảng chứng minh ví dụ của đại đức thật không có kẽ hở cho người hoài nghi xen vào. Chẳng có đức tin trong sạch và trí tuệ sáng suốt để xác định rằng Đức Phật có thật, không còn một mảy may nghi. Tuy nhiên, giả dụ thế, có kẻ ngoại đạo cắt cớ nói, vẫn có thể là không có Đức Phật. Vì sao? Vì qua những kiến thức uyên bác, kiến giải thông tuệ, trình độ hiểu biết, lý luận của đại đức bây giờ, nếu như trước đây chừng 100 năm thế gian xuất hiện chừng 2-3 vị như đại đức, thì có thể họ cùng nhau ngồi lại một chỗ mà sáng tác nên các bộ kinh luật vi diệu tạng kia được chăng? Nghi không có Đức Phật và nghi là có vài bậc trí tuệ sáng tác thì cũng giống nhau thôi, thưa đại đức. Câu hỏi có trọng lượng ngàn cân, và mối nghi rất có cơ sở của Đức vua Milanda làm cho cả hội trường im phăng phắc, có kẻ toát mồ hôi. Tuy nhiên, đại đức Na Tiên dáng dấp vẫn điềm nhiên, nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười nói:
Hay lắm. Đáp hỏi là phải như thế, học Phật pháp là phải như thế, phải vấn nạn cho tận cùng, không nên tương nhượng, vị nể nhau. Phong cách thể hiện đạo đức tri thức của đại vương Bần Tăng rất khâm phục vậy. Rồi đại đức tiếp lời:
Tâu đại vương, biển cả tức là đại dương sâu rộng quá chừng, lượng nước và lượng cát ở đấy không ai đếm hết được. Nhưng lòng đại dương quần tụ sinh sống hàng vạn hàng ức loài thủy tộc. Đi lại trên đại dương có các loài rồng, đại bàng, dạ xoa nước, hằng đi kiếm ăn. Trong biển, trên biển luôn luôn có sự giấy động, huyên náo, hợp tấu cùng các Atula hăng say đùa giỡn, đoàn lũ rầm rộ, làm chấn động biển trời, tạo nên một loại nhạc cụ tổng hợp âm thanh tạp náo. Lác đác chỗ này chỗ kia nhô lên những hòn đảo tốt tươi xinh đẹp, có các thần tiên du hành sông chơi đây đó, sơn thần, thọ thần, thủy thần cũng ngoạn du nhàn lạc trong lãnh địa của mình.
Đại đức Na Tiên nói đến ngang đây, chợt đức vua Milanda ngắt lời:
Xin lỗi đại đức, không biết đại đức kể chuyện gì mà lan man trên trời dưới biển như thế? Chuyện các loài thủy tộc và thần tiên kia liên hệ gì với chủ đề chúng ta đang thảo luận hôm nay?
Hãy kham nhẫn đại vương, đấy là tiền đề, và rồi nó sẽ đi thẳng vào nội dung cốt lõi của vấn đề mà. Ồ, thế thì xin Đại Đức cứ tiếp tục.
Vâng, Bần Tăng kể tiếp đây. Trong biển, trên biển huyên náo ngày, đêm như thế, nhưng lại còn hàng trăm, hàng ghe thuyền bán buôn từ quốc độ này sang quốc độ khác, dông buồm lui tới nữa. Những ngọn sóng to, những ngọn sóng nhỏ, dào dẹt, ầm ào, đập vào bãi biển, cát, voi, đứt lối, vịnh, hải khẩu, thủy triều, lên xuống, các đầm nước mặn, các đầm nước ngọt, các vực sâu, tiếp giáp, biển và núi. Đâu đâu cũng có chúng sanh nương ghé và nơi quần cư. Giữa các loài hữu tình, vô tình, có những vùng chói sáng. Ngọc thạch, san hô, biết bao nhiêu là cá xà, cá mập, voi nước, ngựa nước, nhơn ngư, tôm hùm, loài thủy tộc có tên và loại thủy tộc không tên, lẫn tiếp nhau, cắn xé nhau để tự vệ và sinh tồn. Tuy nhiên, nếu như thế thì đại dương vẫn bình lặng trong định luật sinh diệt của các loài. Ví như trên trời có điểu vương, trên rừng có tượng vương, thì dưới biển cũng có ngư vương. Hốt nhiên, hôm kia, như sau một giấc ngủ ngàn năm, dưới đáy đại dương, ngư vương rùng mình đứng dậy, đội một biển nước trên mình và nhảy vọt lên cao. Ôi, một cơn sóng thần cũng không được như thế, một trận động đất cũng không được như thế. Từng quả sóng, núi lớn nổi lên cao, điệp trùng, sóng núi, rùng rùng, nối đuôi nhau, chạy dạt ra bốn phương trời. Muôn loài thủy tộc sợ hãi, tưởng là giờ tận thế. Hàng trăm, hàng ghe thuyền chạy trốn núp vào các vực, nhưng cũng không tránh khỏi tử nạn, thương vong. Cá nhỏ, cá to, biển động, sóng nhồi, nằm phơi xác trắng héo trên mặt nước. Ồ, chuyện gì đã xảy ra mà biển sóng nổi kinh hoàng như thế? Các bậc thức giả, trí giả, giáo sư hải dương học đều đưa ra một kế luận giống nhau. Có một loài cá rất to, gọi là ngư vương, vừa xuất hiện. Đây là hiện tượng hàng triệu năm mới có một lần. Trận sóng vừa rồi là sự ra oai với muôn loài thủy tộc của ngư vương đấy. Nói đến ngang đây, Đại Đức Na Tiên nghỉ ngơi một lát. Đức vua Milanda thở một hơi dài. Dường như chẳng vừa nắm bắt được nội dung của tiền đề rồi đây. Đại vương đã đoán chúng, Đại Đức Na Tiên tiếp lời. Biển thế gian này cũng là đại dương mênh mông, vô lượng nước, vô lượng cát như thế đấy. Tâu đại vương, vô lượng nước ấy tức là ái dục, tham luyến, vô lượng cát ấy chính là phiền não. Ái dục, tham luyến chính là hạng chúng sanh ngu si tâm tối, đếm không xiết kể trên thế gian này. Đáy biển có những luồng lạch, có những hang hốc tối tăm, chính là tà kiến, ngã chấp, cứng đầu, vô ơn, bội nghĩa, si mê, hận thù, gian xảo độc ác, vân vân. Tâu đại vương, giả dụ như đại vương là bậc trí tuệ và quả ngài là bậc trí tuệ rồi, thì nếu khởi lên sự so sánh như thế, đại vương có khiếp hãi biển thế gian này chăng? Đúng là khiếp hãi, khiếp đảm. Vậy đại vương có nên giữ mình chăng? Tuyệt đối phải giữ gìn, phòng hộ. Người chỉ có một con mắt, sẽ bảo vệ con mắt của mình như thế nào thì chấm sẽ tự bảo vệ mình như thế đó. Đúng vậy, giữ biển sâu, muôn loại thủy tộc sống lẫn lộn, ngọc, cát đá và san hô cũng sống lẫn lộn, thì biển thế gian này cũng y như thế.
người nam, người nữ, kẻ thiện, người ác, sống lẫn lộn với nhau, người có chức quyền địa vị, người không chức quyền địa vị, người có phước và người vô phước, bậc có oai đức và kẻ không có oai đức, người phi thường và kẻ bình thường, người tiến hóa và người không tiến hóa, người có trí tuệ và người không có trí tuệ, người hiểu biết và người không hiểu biết. Ngoài ra, còn có các hàng vương giả, quý tộc, bà la môn, thương gia, nông phu, người nấu ăn và kẻ chăn ngựa, người áo trắng và người tu theo ngoại đạo, các sa môn trong giáo hội Đức Tôn Sư và các vị quốc thực, du sĩ lang thang, người ăn xin đủ loại, đủ kiểu, người tu nằm dưới đất, kẻ nằm một bên vai, có người không tắm, có người bếp bùng đầy người, kẻ lõa lồ thân thể, các đạo sĩ, thần chú, thờ thần lửa, thầy bắt rắn, tất cả họ sống đông đặc chen chúc trong thế gian này. Lại nữa, biển thế gian còn có biết bao nhiêu loài chúng sanh chưa kể hết. Những loài chúng sanh có bốn chân như lạc đà, lừa, ngựa, sư tử, beo, gấu, vân vân, kể sao xiết. Những chúng sanh có hai chân như le le, két, sáo, tu hú, bồ câu, thật là hàng vạn loại. Rồi còn chúng sanh nhiều chân và không chân, nhung nhúc, đặc đầy, còn đông hơn là đại dương kia nữa. Như trên không có điển vương, điểu vương, như rừng sâu, có tượng vương, như biển cả, có ngư vương, như quả địa cầu, có chuyển luân thánh vương, thì 10.000 thế giới của cõi ta bà, muôn triệu năm mới có một bậc đại giác ngộ ra đời. Địa cầu chuyển động, biển thế gian chấn động, ba cõi rung động, ngọn cờ chánh pháp dương cao, một trận sấm pháp, sóng pháp long trời lỡ đất, cuồn cuộn tràn ra sông mê, điển khổ len lỏi vào, các luồng lạc tối tăm, những hang sâu, những vực thẳm, những hải đảo, những rừng xanh, những đại quốc, những tiểu quốc, những bộ lạc, những chủng tộc, những nhóm người, những giai cấp, những quý tộc và cùng đinh, người nô lệ và bà la môn, kẻ giàu người nghèo, kẻ quý người tiền, bậc thức giả và người ngu si, kẻ tối tăm, người sáng mắt, vân vân. Ai cũng nghe được thông điệp của bậc bất tử, đứng đại giác, bố thí nước bất tử cho chúng sanh, không phân biệt để diệt trừ, dập tan, lửa nóng và ba độc phiền não, làm cho không có bận như, giải thoát bận như, hết bận như, duyên tận bận như, làm cho trong sạch mát mẻ, thanh khiết, luân hồi, giúp cho chúng sanh trú trong pháp giải thoát, đạt phẩm vị A-la-hán, hạnh phúc tối thượng. Tâu đại vương, trận sấm pháp, sóng pháp vô tiền, khoản hậu ấy là gì? Làm cho cõi người cõi trời rúng động ấy là gì? Làm cho ma vương, bóng tối, si mê, tà kiến, ngã chấp, bị sóng nhồi, sấm nhập, mà chết nằm la liệt, phơi xác, trắng héo trên biển thế gian, ấy là gì? Là tứ diệu đế, tâu đại vương, ngài, ngoài số bỏ xác tại trận tiền, còn vô số chúng sanh khác, nhờ sấm pháp mà thức tỉnh cơn mộng dài, nhờ sấm pháp mà đẩy trôi sang bên kia giác ngạn. Bởi vậy, vô lượng chúng sanh có nhóm đến được đảo An Lạc Tu Đà Hường, bình nguyên hạnh phúc, Tư Đà Hàm, quốc độ thanh bình, A-la-hàm, thế giới thanh khiết, A-la-hán, nhóm chúng sanh ít công đức, phước báu hơn, có thọ trì quy giới, có đức tin, có bố thí tham thiền, thì hoặc được quả người, trời, sáng cả, hoặc được mở con mắt, trí tuệ, để khỏi rơi vào bốn đường dữ. Tâu đại vương, một cơn sấm, một cơn sóng đều trải qua bốn giai đoạn, sanh trụ dị diệt. Lúc Đức Thế Tôn thuyết tứ diệu đế, tạo cơn sóng pháp, sóng pháp cũng trải qua bốn giai đoạn: khổ, tập, diệt, đạo, tại cõi trời Đao Lợi. Khi Đức Thế Tôn thuyết về khổ đế, không biết bao nhiêu là chư thiên phấn khởi, hoan hỷ, có kẻ sạch trần cấu, có kẻ đắc pháp nhãn. Lúc Đức Đạo Sư thuyết về tập đế, vô lượng chư thiên thấy rõ nguyên nhân khổ, đắc được pháp cao thượng, họ rất vui mừng và phát sanh phỉ lạc. Khi Đức Đại Giác thuyết về diệt đế, tất thảy mọi hoài nghi của một số chư thiên được lắng dứt, cảm nhận ra được đâu là pháp sanh, pháp diệt. Trí tuệ xuất trần ly cấu hiện ra. Khi Đức Chánh Đẳng Giác thuyết về đạo đế, rất nhiều chư thiên thấy rõ con đường diệt tận tham sân ái luyến, thấu triệt mọi ngõ ngách đen tối của vô minh, chứng A La Hán đạo, A La Hán quả. Tâu Đại Vương, tiếng sấm pháp ấy còn vang dội, còn và cơn sóng pháp ấy còn ùn ùn lan đến cung điện này. Tứ Diệu Đế vẫn còn đây, các bậc thầy tổ của Bần Tăng, đắc quả A La Hán, kẻ còn sống, người đã tịch diệt trên thạch động Rakita, chư tăng trong hàng ngũ của giáo hội, rất nhiều người tinh thông một tạng, hai tạng, ba tạng, rất nhiều vị đắc một thông, hai thông, ba thông, rất nhiều vị có bốn tuệ phân tích, vô ngại giải, rất nhiều vị đầu đà, khích thực, sống hạnh, thiểu dục, chi túc, rất nhiều vị trì luật, nghiêm minh, thanh tịnh, rất nhiều vị đa văn, bác học, lầu thông kinh nghĩa, văn phạm, cứu pháp, rất nhiều vị từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Và chính ngay đây, Đại Vương là bậc đang được tiếng sấm xưa hay lay tỉnh, cơn sóng xưa rung động, bởi vậy mới có buổi tao vùng kỳ ngộ hỏi và đáp hôm nay. Thế mà Đại Vương cứ dám bảo là không có Phật, dám bảo ai đó sáng tác kinh luận bậc vĩ đại như thế làm Chúa cả ba cõi và ở ngoài ba cõi. Thường chỉ có một người, một đấng, một bậc, một đức duy nhất và tối thượng, Đức Chánh Đẳng Giác, Thế Tôn, Tâu Đại Vương.